Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bác bỏ tin đổi tiền. Trung Quốc theo dõi chặt chẽ hậu bầu cử tại Mỹ. Vua Thái Lan xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tân vương của Thái Lan ngày 2 tháng 12 xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi đầu tháng này, chấm dứt giai đoạn bất định kể từ khi vua cha Bumibol Adulyadej băng hà vào ngày 13 tháng 10 vừa qua. Vua Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, tham dự một buổi lễ long trọng tại Hoàng cung ở Bangkok, đánh dấu 50 ngày kể từ khi vua cha băng hà khiến toàn dân Thái Lan đau buồn. Các công chức trong y phục màu tang đen trắng đứng dọc trên các con đường dẫn tới Hoàng cung để chào đón đoàn xe tân vương đi qua. Vua Maha Vajiralongkorn từng gây ngạc nhiên khi yêu cầu hoãn tiến trình kế vị khiến ngôi vua bị bỏ trống suốt 7 tuần. Ông chính thức lên ngôi trong một buổi lễ ngắn được truyền hình vào tối ngày 1 tháng 12, chấm dứt giai đoạn ngai vàng bỏ trống chưa từng có trước đây và cùng lúc khơi lên những nghi vấn mới về mối quan hệ giữa hoàng gia với các tướng lĩnh nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2014. Chính quyền quân nhân từng tuyên bố muốn giám sát những phát triển về kinh tế và chính trị trong những năm tới. Ngay cả sau cuộc tổng tuyển cử được hứa hẹn sẽ tổ chức vào năm 2017, giới chỉ trích cho rằng hiến pháp do quân đội hậu thuẫn đang chờ tân vương chấp thuận sẽ củng cố quyền hành của quân đội, nhưng các nhà phân tích tài chính tỏ ra lạc quan về tương lai. Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã gánh chịu hơn một thập niên xáo trộn về chính trị phát sinh từ việc đối đầu giữa những định chế bảo hoàng lâu đời và những lực lượng chính trị dân túy mới. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, chính quyền quân nhân đã gặp nhiều khó khăn trong việc vực dậy nền kinh tế suy sụp vì xuất khẩu yếu kém và nhu cầu trong nước chậm lại. Thái Lan là một quốc gia quân chủ lập hiến, nhưng Hoàng cung là một trong những định chế có ảnh hưởng mạnh nhất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 2 tháng 12 nói với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger rằng Trung Quốc đang quan sát tình hình chính trị Hoa Kỳ rất chặt chẽ sau khi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống. Trong suốt cuộc vận động tranh cử, ông Trump chỉ trích Trung Quốc với những tuyên bố được giật tít hàng đầu báo chí rằng sẽ áp thuế quan 45% vào những hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc và gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Trong cuộc điện đàm vài ngày sau khi ông Trump đắc cử, ông Tập từng phát biểu rằng hợp tác là lựa chọn duy nhất của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2 tháng 12 dẫn lời ông Tập nói với ông Kissinger rằng bầu cử Tổng thống đã diễn ra tại Mỹ và chúng ta đang trong thời điểm quan trọng. Phía Trung Quốc, chúng tôi đang theo dõi tình hình một cách chặt chẽ. Bây giờ là giai đoạn chuyển tiếp. Ông Tập Cận Bình nói thêm, nhìn chung chúng tôi muốn thấy mối quan hệ Mỹ-Trung tiến tới một cách ổn định và bền vững. Vẫn theo lời ông, Trung Quốc và Hoa Kỳ phải giữ vững sự phát triển ổn định của các mối quan hệ thương mại song phương cùng có lợi. Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc đã gặp Tổng thống Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực được tổ chức tại Lima, Peru. Tại đây, ông Tập kêu gọi một sự chuyển tiếp êm thấm trong quan hệ giữa Bắc Kinh với nội các mới của Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam dập tắt tin đổi tiền. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng chính phủ sắp đổi tiền sau khi tin đồn này lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Truyền thông trong nước đưa tin về phản ứng hoang mang và lo sợ của người dân về những tin đồn đổi tiền mới khi họ đổ đi mua vàng và ngoại tệ. Để trấn an dư luận, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Túc được các báo trích lời nói tại buổi họp báo của chính phủ ngày 29 tháng 11 tại Hà Nội, khẳng định thông tin đổi tiền là hoàn toàn thất thiệt và xã hội cần phải hết sức cảnh giác. Ông Tú nói thông tin sai lệch như vậy có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đặc biệt là đối với an ninh tiền tệ quốc gia. Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas cũng nhận định không có cơ sở cho một cuộc đổi tiền vào lúc này.
Nhìn về mọi mặt thì không có bất cứ lý do gì người ta phải đổi tiền vào lúc này cả.
Sức hấp dẫn của nhiều kênh đầu tư như là vàng và đô la Mỹ luôn rất lớn ở Việt Nam, và đó là nơi các tin đồn có thể sống được. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được Infonet trích lời nói tại Việt Nam, để tạo biến động, giới đầu cơ khôn ngoan có thể tung ra một số tin đồn thất thiệt để tạo lợi ích cho mình, đánh vào tâm lý yếu đuối của một bộ phận người dân, để thổi cái mà họ định thổi và làm lợi cho một nhóm người nào đó. Trong quá khứ đã nhiều lần có những tin đồn đổi tiền ở Việt Nam, và theo Infonet, những tin đồn liên quan đến tiền xuất hiện trong vài năm gần đây phần lớn là dựa trên một số vấn đề có thật xảy ra trước đó. Khi ban soạn thảo hiến pháp đưa ra ý kiến đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 2013, tin đồn ngân hàng nhà nước sẽ đổi tiền được lan truyền. Và trước đó 2 năm, khi lạm phát bắt đầu leo thang và ngân hàng nhà nước chính thức phá giá đồng Việt Nam 9,3%, thì thị trường cũng lan truyền thông tin sẽ đổi tiền và phát hành tờ 1 triệu đồng. Và Việt Nam đã có một số lần đổi tiền trước đây, theo chuyên gia kinh tế của Đại học Texas, là cơ sở cho những tin đồn đổi tiền này được lan truyền.
Thì bởi vì mình đã có chuyện đổi tiền trong quá khứ rồi, thì bây giờ khi có tin đồn đấy thì người ta hay speculate.
Trước đây, Việt Nam có 6 lần đổi tiền, với lần đầu tiên là vào năm 1947, 2 năm sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành đồng tiền đầu tiên. Và lần gần đây nhất là vào năm 1985, khi nhà nước phải công bố đổi tiền mới để phục vụ cuộc cách mạng về giá và lương. Tâm lý lo sợ về đầu cơ tích trữ của người Việt Nam có thể thể hiện khi giá đô la cũng tăng mạnh trong những tuần lễ gần đây, mặc cảnh báo của ngân hàng nhà nước về tỷ giá trao đổi ngoại tệ trên thị trường. Giải thích về việc xuất hiện các tin đồn như vậy ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính từng có thời gian làm ngân hàng ở Mỹ, được Infonet trích lời cho rằng, trong nền kinh tế có một độ mở ít, thông tin không thông thoáng và đầy đủ, cơ quan chức năng không đưa nhiều tin tức, thì việc xuất hiện tin đồn là hiện tượng tất yếu. Cũng theo chuyên gia này, việc cơ quan lên tiếng để dập tắt tin đồn sau khi xuất hiện là điều cần thiết trước khi nó gây nên hậu quả xấu.
Các chuyên gia cảnh báo về sức cám dỗ của nguồn vốn rất dễ tiếp cận của Trung Quốc, nhất là đối với những nước mới nổi lên để có mức thu nhập trung bình như Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế và tài chính tham gia một hội thảo tổ chức hôm 29 tháng 11 về đánh giá tác động của vốn vay Trung Quốc, kêu gọi chính phủ phải thận trọng khi cân nhắc các khoản vay từ Trung Quốc vì chúng có những tác động xấu tới xã hội và môi trường. Truyền thông trong nước đưa tin về hội thảo dẫn lời các nhà chuyên môn nói rằng vốn vay của Trung Quốc được đánh giá là dễ tiếp cận bởi các ràng buộc về môi trường, lợi ích dân quyền trong chính sách vay vốn không chặt chẽ. Tuy nhiên, họ cảnh báo tình trạng đó có thể đưa đến những hậu quả ghê gớm. Giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam, VEPR, tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, được báo chí trích lời nói rằng vốn Trung Quốc được coi là dễ chứ không phải là rẻ. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng có mặt tại cuộc hội thảo nhằm đánh giá tổng quan và đầy đủ về nguồn vốn vay ODA của Trung Quốc, nhận định khi vay vốn Trung Quốc thì gánh nặng nợ nần có khi sẽ lớn hơn cả khoản vay. Bà Lan được báo chí trích lời đưa ra dẫn chứng bằng công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, trong đó vốn vay ban đầu là 300 triệu đô la, nhưng hiện nay tổng số vốn vay là 900 triệu đô la, tăng gấp 3 lần vốn ban đầu mà vẫn chưa xong. Gần đây, chính phủ đã có ý định vay 7.000 tỷ đồng để xây đường cao tốc Quảng Ninh. Bà Phạm Chi Lan nói bà phản đối ý định này và khuyến nghị huy động vốn và trao những dự án như vậy cho các công ty Việt Nam đảm nhận. Theo Vietnamnet, do lo sợ những điều khoản ràng buộc về nhà thầu của Trung Quốc, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã quyết định chọn nhà đầu tư trong nước xây cao tốc Vân Đồn Móng Cái và không vay vốn của Trung Quốc. Một đặc điểm khác của vốn vay từ Trung Quốc, theo tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, là tiền đi tới đâu thì người đi tới đó. Báo Đất Việt trích lời ông Thành nói trong nhiều dự án khai thác tài nguyên của Trung Quốc ở các nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Đông Nam Á, Trung Quốc đều đưa nhiều lao động phổ thông vào các dự án. Ông Thành nói, điều này là cảnh báo to lớn đối với các nước đang và chậm phát triển, lạm dụng vốn Trung Quốc. Các dự án ở miền Trung Việt Nam, theo ông Thành, cũng cho thấy đặc điểm này của vốn vay từ Trung Quốc. Nhưng một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas cho VOA biết, điều đó còn phụ thuộc vào sự quản lý lao động của nước sở tại.
Còn trên nguyên tắc thì Việt Nam có thể sử dụng luật để giải quyết những cái trường hợp đấy mà, đúng không? Như là vào Việt Nam mà lao động thì có cái work permit để giấy phép lao động, chứ đâu phải là ai muốn vào là làm được đó. Quá trình xét duyệt work permit ở Việt Nam không đơn giản một chút nào, rất là phức tạp. Nên nghĩ là mình bỏ lơ về mặt quản lý hay lý do gì đấy thôi, chứ cần giấy phép không có lỗ hổng đâu.
Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, phần nhiều trong số lượng lao động Trung Quốc được đưa sang Việt Nam không có giấy phép. lượng lao động không có giấy phép trong các dự án ngành điện là hơn 1.000, trong tổng số hơn 1.700 người. Trong ngành than khoáng sản là gần một nửa, hơn 700 trong tổng số hơn 1.900, và trong ngành dầu khí là gần 1/3, hơn 500 trong tổng số hơn 1.700. Theo trích lời của tiến sĩ Thành trên Người Lao Động, vốn vay của Trung Quốc chưa xử lý được vấn đề phát thải ô nhiễm, chống tham nhũng ngay từ chính sách quốc gia của họ. Do đó cơ chế khá lỏng lẻo trong cho vay, nên nhiều nước khát vốn dễ dàng dính bẫy với dòng vốn này. Các sự cố môi trường gần đây ở Việt Nam như ô nhiễm môi trường biển tại Hà Tĩnh và sau đó là các cảnh báo từ nhiệt điện Vĩnh Tân đã làm dấy lên những tranh cãi về tác động từ những dự án công nghiệp từ dòng vốn của Trung Quốc. Việt Nam đã vay khoảng hơn 600 triệu đô la vốn ODA từ Trung Quốc và 50 triệu đô la vốn không hoàn lại từ chính phủ này trong 23 năm qua. Hầu hết các khoản vay từ Trung Quốc vào các dự án nhiệt điện, hạ tầng đường sắt theo ghi nhận của Người Lao Động. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR, trong vài năm qua, Trung Quốc đã cho các nước trên toàn thế giới vay 116 tỷ đô la và nhiều nước đang phát triển đang bị hấp dẫn bởi các khoản vay dễ dãi này. Tiến sĩ Thành của Viện Nghiên cứu này nói, có thể nói Trung Quốc giống như gã khổng lồ sẵn sàng cung ứng tiền cho cả thế giới, lấp chỗ trống cho những quốc gia và đạt mức thu nhập trung bình không còn đủ điều kiện vay ưu đãi của các định chế tài chính khác nữa, trong đó có Việt Nam.
Đến đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống tân cử Donald Trump hôm thứ Năm 1 tháng 12 đã tạm ngưng công việc chuẩn bị cho tiến trình chuyển tiếp để đến gặp cử tri tại cuộc meeting ở thành phố Cincinnati, bang Ohio. Hàng ngàn người đã đến dự trong không khí giống như các cuộc tập họp chính trị trong chiến dịch vận động tranh cử. Đây là cuộc tập họp đầu tiên trong một loạt cuộc meeting sẽ được thực hiện trên toàn quốc để ông Trump cảm ơn cử tri đã ủng hộ ông và tái khẳng định những gì ông đã hứa với họ. Nhưng theo tường trình từ Cincinnati của thông tin viên Greg Flakers của đài VOA, thì ông Trump cũng thừa nhận rằng chiến thắng của ông đã gây chia rẽ trong dân chúng Mỹ và tác động của tình trạng chia rẽ đó trong những ngày sắp tới. Mặc dù đã đắc cử và chiến dịch vận động tranh cử đã kết thúc, Tổng thống tân cử Donald Trump một lần nữa đã đến gặp những người ủng hộ để bảo đảm với họ là ông sẽ hoàn thành những gì đã hứa hẹn.
Chúng tôi sẽ dẹp bỏ những sự lạm dụng trong ngành thương mại đã phương hại tới khả năng cạnh tranh của quý vị và của các doanh nghiệp của quý vị, thời đó đã chấm dứt.
Cuộc meeting được tổ chức tiếp theo sau quyết định của công ty Carrier không chuyển khoảng 1.000 việc làm từ một nhà máy của công ty này ở Mỹ sang Mexico sau khi ông Trump gặp gỡ các lãnh đạo của công ty. Bước hành động đó của ông Trump được sự tán dương của giới cử tri đã ủng hộ ông như cô Heidi Morris.
He has the skill from his business background to sit down with a group of people who are business minded.
Cô Morris nói, ông Trump có kỹ năng và kinh nghiệm của một doanh nhân khi ông ngồi vào thương thảo với những người có đầu óc kinh doanh để đi đến hợp đồng làm ăn. Ông Trump biết ông cần nói gì và làm gì để biến những dự định thành hiện thực. Nhưng một nhóm mấy mươi người đã tụ tập bên ngoài địa điểm meeting để phản ánh quan điểm của phần nửa dân số Mỹ không có quan điểm tốt đẹp về ông Trump như vậy. Nhiều người lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ông chính thức lên nhậm chức vào tháng Giêng tới. Tại cuộc meeting, ông Trump nhắc đến những bất đồng sâu sắc đó và nhu cầu phải hàn gắn chia rẽ.
We are going to bring our country together, all of our country. We're going to find common ground.
Chúng ta sẽ đoàn kết đất nước, sẽ mang tất cả mọi người lại với nhau. Chúng ta sẽ tìm một tiếng nói chung và chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu của chúng ta.
Những người ủng hộ ông Trump như bà Irene McNulty tin rằng ông sẽ làm được điều đó.
He hasn't forgotten us. Usually once they get elected, then we never see him again. But he's coming.
Bà McNulty nói, ông Trump không quên chúng tôi. Thường thì một người khi đã thắng cử thì chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại họ nữa. Nhưng ông Trump đã quay trở lại để cảm ơn chúng tôi. Nhưng những người phản đối như bà Winnie Bo có quan điểm hoàn toàn khác.
He has a short attention span. I think he's gotten bored with this transition work.
Bà Bo nói, ông ấy có khả năng tập trung ngắn. Chắc ông ấy chán ngán với công việc chuyển giao chính phủ nên muốn đi ra ngoài để được nghe lời tán dương của những người ủng hộ ông. Quả vậy không thiếu những lời lẽ bày tỏ sự ngưỡng mộ và tán dương ông ở cuộc meeting, nơi ông loan báo quyết định chọn tướng thủy quân lục chiến hồi hương James Madoc Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. Mặc dù cuộc meeting có không khí giống như một cuộc vận động tranh cử, nhiều người ủng hộ ông Trump nói rằng đối với họ đây cũng là một lời kêu gọi để họ giúp sức. Họ có thể hoàn thành nghị trình táo bạo đã thôi thúc họ ủng hộ ông trong cuộc bầu cử vừa rồi.
có nhiều thứ trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể mua được bằng rất nhiều tiền, ví dụ như một bữa trưa độc quyền với những người được bổ nhiệm và nội các, một bữa tối riêng tư với Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence và phu nhân, hay một bữa trưa quý cô với các thành viên nữ trong đệ nhất gia đình Trump. Theo The New York Times, đó là những đặc quyền mà các nhà tài trợ lớn sẽ được hưởng khi mở hầu bao chi từ 25.000 đến 1 triệu đô la đóng góp cho các sự kiện xung quanh lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump. Nhóm của ông Trump hy vọng sẽ lập kỷ lục với số tiền quyên góp khoảng 65 đến 75 triệu đô la vào cuối tháng riêng để tài trợ cho một danh sách các sự kiện từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 1 cho hàng triệu khách du lịch đổ về thủ đô Washington. Đại úy James Văn Thạch, người mang hai dòng máu Việt Mỹ, từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ cho biết qua email rằng hiện anh không thể tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống vì đang làm tình nguyện viên, cố vấn phòng chống tự tử cho cựu chiến binh và dân thường, cũng như dạy lịch sử chiến tranh Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đại úy James Văn Thạch cho biết nếu được cung cấp một vé VIP cùng chi phí đi lại, anh cũng muốn tham dự. Tổng cộng có 20 lựa chọn chia thành 5 gói vé khác nhau, dao động từ 25.000 đến trên 1 triệu đô la. Với khoản tiền quyên góp từ 25 đến 99.000 đô la, sẽ bao gồm 2 vé tham dự lễ tuyên thệ của tân tổng thống. Và với khoản tiền từ 1 triệu đô la trở lên, người đóng góp sẽ có 8 vé VIP tham dự lễ diễu hành nhậm chức, hòa nhạc và pháo hoa, khiêu vũ và lễ đón tiếp tràn ngập hoạt động giải trí cùng nhiều hoạt động khác. Những nhà tài trợ sẵn sàng chi bạo với khoản tiền lên đến 1 triệu đô la được quyền tiếp cận một số những người giàu nhất nước Mỹ, các tập đoàn quyền lực và cơ hội gặp ông Trump và những người thân tín trong thời gian chuyển giao quyền lực. Đại úy Văn Thạch cho biết, anh trông đợi vào tính dân chủ trong thời kỳ chuyển giao quyền lực nhằm mang tới sự thành công của đất nước trong tương lai và rất vui vì các phe phái chính trị đang nỗ lực để mang lại điều đó. Cựu quân nhân gốc Việt trích phát biểu của Tổng thống Obama đã nói trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng chúng ta sẽ giúp ông Trump trong quá trình chuyển giao, bởi vì thành công của ông ấy chính là thành công của chúng ta, của quốc gia. Trước nhiệm kỳ Tổng thống mới, Đại úy Văn Thạch hy vọng vào việc cải thiện mối quan hệ Việt-Mỹ. Anh viết, là một người gốc Việt, tất nhiên tương lai của mối quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam là quan trọng, bởi vì các chính phủ cần tập trung vào mục tiêu có thể đạt được, bởi vì chúng ta còn nợ điều đó với tất cả các cựu chiến binh đã hy sinh mạng sống của họ trong chiến tranh. Bên cạnh chính trị, chúng ta có thể tập trung vào vấn đề con người. Chúng ta có thể đồng ý rằng cuộc sống là không hoàn hảo, nhưng tập trung vào những gì chúng ta có thể làm để cải thiện nền tảng tình hình hiện tại mà cả hai bên có thể thỏa hiệp và cùng giữ lời hứa. Lễ nhậm chức của tân tổng thống sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1. Trong trường hợp ngày 20 rơi vào cuối tuần thì lễ nhậm chức sẽ diễn ra vào ngày thứ hai của tuần kế tiếp. Sau lễ tuyên thệ, tân tổng thống sẽ có bài diễn văn kéo dài khoảng 20 phút với những tuyên bố về chính sách. Sau đó là lễ diễu hành nhậm chức và tân tổng thống chính thức chuyển vào tòa Bạch Ốc. Trung Quốc ngày 2 tháng 12 yêu cầu Hoa Kỳ từ bỏ phương thức dùng quốc gia thay thế để tính toán những biện pháp chống phá giá đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Giữa lúc một điều khoản liên hệ trong thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới sắp hết hạn. Khi Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, Bắc Kinh đồng ý để các thành viên của WTO xem Trung Quốc như một nền kinh tế phi thị trường khi định thuế quan chống phá giá trong 15 năm. Điều này cho phép các đối tác thương mại lợi thế sử dụng giá cả của một nước thứ ba để kiểm tra xem Trung Quốc có bán hàng hóa dưới giá trị thị trường hay không. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 12 và Trung Quốc yêu cầu các nước tuân thủ thỏa thuận. Hồi tháng rồi, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker nói thời điểm chưa chín muồi để Hoa Kỳ thay đổi cách thức đánh giá xem Trung Quốc có đạt trạng thái kinh tế thị trường hay chưa và rằng không có quy tắc thương mại quốc tế nào đòi hỏi phải thay đổi cách thức Hoa Kỳ tính toán áp dụng thuế quan chống phá giá. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Shen Danyang cho biết Hoa Kỳ nên ngưng sử dụng cách định giá riêng về kinh tế thị trường để bác bỏ các quyền của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn này nói rằng đây là quyền Trung Quốc phải được hưởng trong tư cách là một thành viên của WTO và là một nghĩa vụ tất cả các thành viên của WTO phải thực hiện. Hoa Kỳ lâu nay cho rằng những cải cách thị trường của Trung Quốc chưa đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt trong ngành nhôm và thép là hai ngành mà sự can thiệp của nhà nước đã làm cho mức sản xuất vượt quá mức cầu và quá tải, đe dọa các ngành công nghiệp trên toàn thế giới.
Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 12 loan báo rằng cuộc biểu quyết để luận tội Tổng thống Park Geun-hye đã được hoãn lại cho đến ngày 9 tháng 12. Thông tin viên Brian Padden của đài VOA từ Seoul tường trình rằng Tổng thống Park đã bị lôi cuốn vào một vụ tai tiếng tài chính và lạm dụng quyền lực đã làm tan vỡ hình ảnh của bà dưới con mắt của công chúng như một nhà lãnh đạo cương nghị và không thể bị mua chuộc. Hồi đầu tuần này, bà Park đề nghị sẽ từ nhiệm, nhưng các nhà lập pháp đối lập cho rằng đây chỉ là một thủ đoạn chính trị để chặn trước các nỗ lực đòi mang bà ra luận tội. Nếu quả thực đó là một thủ đoạn, thì giới phân tích cho rằng thủ đoạn ấy đã thành công. Lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, các công tố viên nêu đích danh một tổng thống đương nhiệm là nghi can trong một cuộc điều tra hình sự. Các nhà lãnh đạo đối lập trước đó cho biết họ đã đạt 2/3 đa số phiếu cần thiết tại Quốc hội gồm tổng cộng 300 thành viên để luận tội tổng thống, và đó có kế hoạch tiến hành biểu quyết trong ngày hôm nay thứ Sáu 2 tháng 12 để đạt 200 phiếu thuận. Hai đảng đối lập chính là Đảng Dân Chủ Triều Tiên và Đảng Nhân dân Triều Tiên, vốn nắm giữ 159 ghế ở Quốc hội, sẽ cần tới sự ủng hộ của một số nhà lập pháp độc lập và các thành viên bất mãn trong đảng Saenuri đang cầm quyền. Tuy nhiên, đề nghị của Tổng thống Park hôm thứ Ba rằng bà sẽ từ chức với một số điều kiện nhất định đã có tác dụng đoàn kết đảng đương quyền chống biện pháp luận tội, ít nhất là vào lúc này, gây bất bình cho phe đối lập. Bà Chu Myae, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Triều Tiên, nói. Bà Chu nói rằng các nhà lập pháp của đảng Saenuri không có ý định ủng hộ việc luận tội, ngay cả khi chúng tôi dàn xếp cuộc biểu quyết ngày 9 tháng 12. Các nhà lập pháp thuộc đảng Saenuri hậu thuẫn một kế hoạch để đáp ứng các điều kiện để bà Park từ chức. Cụ thể là Quốc hội trước tiên phải dàn xếp một tiến trình chuyển giao quyền lực ổn định. Tiến trình đó gồm việc đề cử một thủ tướng mới và các quan chức tạm quyền khác để điều hành guồng máy chính phủ từ khi bà Park từ chức cho đến khi một tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức. Ông Chung Jin-suk, lãnh đạo đảng Saenuri ở Quốc hội cho biết. Ông Chung nói, tất cả các thành viên của đảng Saenuri đã nhất trí ủng hộ giải pháp chuyển giao quyền lực một cách ổn định và dàn xếp một giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp. Một số đảng viên đảng Saenuri trước đây ủng hộ giải pháp luận tội đã ra dấu hiệu sẽ xét lại vị thế của họ vào tuần tới sau khi các bên tranh luận về thời biểu để Tổng thống Park từ chức. Giới chỉ trích nói rằng Tổng thống Park chỉ tìm cớ hoãn binh để có thể hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm duy nhất của bà, kết thúc vào đầu năm 2018. Tiến trình luận tội có thể mất từ 6 cho tới 9 tháng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử chọn một tổng thống mới. Tòa án hiến pháp trước tiên phải xem xét, đề xuất luận tội, một tiến trình có thể mất đến 180 ngày. Nếu được chấp thuận, các nhà lập pháp sau đó sẽ có tới 60 ngày để sắp xếp một cuộc bầu cử mới. Nếu bị kết tội, Tổng thống Park sẽ bị đình chỉ nhiệm vụ ngay lập tức và Thủ tướng sẽ đứng đầu chính phủ tạm thời.
Mỹ ngày 2 tháng 12 liệt kê vào danh sách đen 7 cá nhân và 16 công ty Bắc Triều Tiên vì có liên hệ với chính phủ Bình Nhưỡng hoặc các chương trình hạt nhân và võ khí của nước này, theo thông báo của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Biện pháp chế tài này được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành đợt thử hạt nhân thứ 5 và cũng là vụ thử lớn nhất hồi tháng 9 vừa qua. Mỹ phản đối kế hoạch phát triển võ khí hạt nhân và chương trình phi đạn của Bình Nhưỡng, nhưng chính sách ngoại giao và chế tài của Hoa Kỳ không ngăn được bước tiến của Bắc Triều Tiên. Những cá nhân bị Bộ Ngân khố Mỹ đưa vào danh sách đen là những giới chức Bắc Triều Tiên, trong đó có các giới chức thuộc Bộ Năng lượng Nguyên tử, giám sát chương trình hạt nhân và thuộc Đảng Lao động cầm quyền của Bắc Triều Tiên. Ba trong số những người bị trừng phạt ngày hôm nay cũng có tên trong nghị quyết mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua hôm thứ Tư nhằm phong tỏa tài sản và cấm du hành. Bộ Ngân khố Mỹ nói các biện pháp chế tài mới này có mục đích cắt nguồn tài chính đổ vào Bắc Triều Tiên. Trong số các công ty bị chế tài ngày hôm nay có hãng hàng không quốc gia Goryeo, 6 công ty dịch vụ tài chính và các công ty mà Bộ Ngân khố Mỹ cho rằng có giao thương trong lĩnh vực kim loại, than đá, khoáng sản của Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Pháp François Hollande đã quyết định không ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ nhì. Ông là Tổng thống Pháp đương nhiệm đầu tiên quyết định không ra tái tranh cử trong nhiều năm qua, nói rằng ông không đạt được mức ủng hộ cần thiết để có thể đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông nói, tôi nhận thức được hậu quả của việc tiến hành tranh cử khi không có đủ sự hậu thuẫn cần thiết. Vì lý do đó, tôi quyết định không ra dự tranh trong cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp. Quyết định của ông Hollande chấm dứt các suy đoán trong vài tuần qua liệu nhà lãnh đạo Đảng Xã hội có mạo hiểm ra tái tranh cử trong khi cơ hội chiến thắng rất mong manh hay không. Ông Hollande đưa ra quyết định vài ngày sau khi Thủ tướng Manuel Valls nói ông đã sẵn sàng chiến đấu với nhà lãnh đạo Đảng Xã hội cánh tả vào tháng Giêng năm tới. Trong thời gian ông Hollande làm Tổng thống, nước Pháp trải qua cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại và các cố gắng bất thành của ông không cải thiện đáng kể tỷ lệ thất nghiệp trong nước. Uy tín của ông Hollande suy giảm ngay từ khi ông lên làm tổng thống vào năm 2012 và các cuộc thăm dò cử tri cho thấy cử tri không muốn ông ra tranh cử thêm một lần nữa. Với quyết định này, ông Hollande đã trở thành vị tổng thống đầu tiên kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai không tái tranh cử. Theo ghi nhận, ông là tổng thống Pháp có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giữa lúc các máy bay Syria và Nga tiếp tục không kích dữ dội phía đông thành phố Aleppo, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power chỉ trích gắt gao chế độ Syria và đồng minh Nga về cuộc chiến tàn bạo chống lại người dân Syria. Trong một bài diễn văn đọc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ Power nói, thực tế là chế độ Syria và Nga tiếp tục bỏ đói người dân Syria, dội bom vào họ hay thực hiện những chiến lược tại miền đông Aleppo để xem có ai đầu hàng chế độ Assad hay không, một chế độ mà chúng ta và người dân Syria đều biết đã tra tấn có hệ thống những người bị nhà cầm quyền giam giữ. Đại sứ Power đưa ra danh sách một số người kể từ năm 2011 có liên quan đến việc giết hại và làm bị thương thường dân với những cuộc tấn công quân sự của chính phủ Syria và những thành phố và những khu vực dân cư. Bà Power nói, Hoa Kỳ sẽ không để cho những người chỉ huy các đơn vị có liên hệ đến những hành động này che giấu tên tuổi dưới sự che chở của chế độ Assad. Bà nêu tên Trung tướng Adib Salame, Thiếu tướng Adnan Abu Hiwe, Trung tướng Yasda Sanbi Mawas, Đại tá Suhan Hassan và Trung tướng Tahi Hamid Khalin. Đại sứ Power cũng đề cập đến những thống khổ và tra tấn tại những trại giam ở Syria và hứa là những cá nhân điều hành những trung tâm này một ngày nào đó sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác của họ. Bà nêu tên một vài cá nhân như Trung tướng Jamin Hassan, Thiếu tướng Abdul Salam Far Mahut, Thiếu tướng Ibrahim Mala, Đại tá Qasai Mihup, Thiếu tướng Sanha Hamad, Thiếu tướng Safi Masa, Trung tướng Rafik Sihade và Haziz Makhlub. Đại sứ Power cũng chỉ rõ là các tổ chức khủng bố không thuộc về chính quyền tại Syria cũng phạm những tội ác khủng khiếp chống lại thường dân và bà lên án mạnh mẽ những hành vi như vậy. Bà nói, những vụ tàn sát của nhà nước Hồi giáo là bản chất của họ. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ lãnh đạo Liên minh 67 nước để đánh bại tổ chức khủng bố này. Tuy nhiên, theo như phát biểu mới đây của Tổng thống Barack Obama, thì chính ông Assad đã quyết định hủy diệt đất nước ông, biến Syria thành đống đổ nát và xem dân chúng thất lạc hay bị giết là đáng giá để ông tiếp tục bám víu quyền hành. Đại sứ Power tuyên bố tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc phải nêu rõ là chế độ Assad và đồng minh phải chịu trách nhiệm về sự hủy hoại này, những cuộc tấn công vào thường dân làm phát sinh chủ nghĩa khủng bố, chứ không phải là đánh bại khủng bố. Những thủ phạm phải biết là giống như những kẻ tiền nhiệm xấu xa đê tiện của họ trong lịch sử, họ sẽ phải chịu phán xét về những tội ác của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ. Giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.